President Monson.
Q.T. Monson.
The entire worldwide membership of the church joins in that.
Tín hữu của cô giáo hội này, chúng ta nói cảm ơn cho vị Thiên Chúa Thầy thế. Cảm ơn cho cuộc sống, tấm gương và lời chào mừng đó. Để mở một buổi đại hội chúc mừng nữa, chúng ta yêu mến Ngài về tán trợ ông.
Not only for President Monson, but also
thực vậy, trong phiên họp trưa hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội chính thức để giơ tay lên trong việc biểu quyết tán trợ không những cho Chủ tịch Monson không thôi, mà còn cho tất cả chức sắc trưa mừng của giáo hội nữa. Vì tên tôi sẽ được gồm vào trong bản sách đó. Tôi xin phép mẹ nhàng nói thay cho tất cả mọi người và cảm ơn các anh chị em tình yêu thương về việc giơ tay lên tán trợ của các anh chị em. Không một ai trong chúng tôi có thể phục vụ nếu không có những lời cầu nguyện và sự tán trợ của các anh chị em. Trong tinh thần đó, sứ điệp của tôi ngày hôm nay là nói rằng chúng tôi tán trợ các anh chị em, rằng chúng tôi đền đáp cho các anh chị em cùng những lời cầu nguyện chân thành đó và cùng một cách bày tỏ tình yêu mến đó. Chúng ta đều biết là có những chìa khóa giao ước và trách nhiệm đặc biệt được ban cho các chức sắc chủ tọa của giáo hội. Nhưng chúng ta cũng biết rằng giáo hội nhận được sức mạnh vô song, một sức sống duy nhất thật sự từ đức tin và lòng tận tụy của mỗi tín hữu trong giáo hội này. Dù các anh chị em là ai đi chăng nữa, trong bất cứ quốc gia nào các anh chị em đang sống, dù các anh chị em có cảm thấy còn trẻ tuổi hoặc trong thích hợp không thích hợp, dù các anh chị em tự thấy mình đã lớn tuổi hoặc bị hạn chế, thì tôi làm chứng với các anh chị em rằng các anh chị em được Thượng Đế yêu thương và các anh chị em chính yếu thì ý nghĩa của công việc Ngài và các anh chị em được các chức sắc chủ tọa của giáo hội trân quý và cầu nguyện cho. Giá trị cá nhân, sự cao quý thiêng liêng của mỗi một anh chị em chính là lý do cho kế hoạch cứu rỗi và tôn cao. Trái với lối nói ngày nay, sứ điệp này và về các anh chị em không đừng quay qua những người ngồi bên cạnh mình. Tôi đang ngỏ lời cùng các anh chị em đây. Tôi đã vất vả tìm ra một cách thích hợp để nói cho các anh chị em biết rằng Thượng Đế yêu thương các anh chị em biết bao và chúng tôi, những người ở trên bục chủ tọa này, biết ơn các anh chị em biết bao. Tôi đang cố gắng làm một tiếng nói cho các anh chị em, cho các thiên sứ thật sự để cảm ơn các anh chị em vì điều tốt lành các anh chị em từng làm, về lời nói tử tế các anh chị em từng nói, về sự hy sinh các anh chị em từng có để mang đến cho một người nào đó, cho bất cứ người nào vẻ tuyệt mỹ với các phước lành của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết ơn những người lãnh đạo hội thiếu nữ đã đi cắm trại với các em thiếu nữ và không có dầu gội đầu, nước tam hoặc thuốc bôi mi mát, đã biến những buổi họp chứng ngôn ngồi quanh lửa trại đầy khói thành một số kinh nghiệm thuộc lệnh mãn mệnh nhất mà các em thiếu nữ đó hay những người lãnh đạo đó sẽ trải qua trong cuộc sống của họ. Tôi biết ơn tất cả các phụ nữ của giáo hội và những người trong cuộc sống của tôi đã vững mạnh như núi Sinai và có lòng trắc ẩn như những lời giảng trên núi. Các anh chị em biết đó, đôi khi chúng ta mỉm cười về những câu chuyện của các chị em phụ nữ của mình xung xa màu xanh, các tâm trang và món khoai tây thường nhận trong bữa ăn sau tang lễ. Nhưng gia đình tôi đã biết ơn nhận được mỗi thứ này, vào lúc này hay lúc khác, và trong một dịp nọ, tâm trang và món khoai tây nhận được của một ngày, đó chỉ là một tấm trang nhỏ từ mai thật sự bé nhỏ để làm cho cuộc hành trình của đứa em trai sơ sinh của tôi trở về nhà thiên thượng của nó được ấm cúng và thoải mái như ước muốn của các chị trong phụ nữ. Tôi càng mang đến cho gia đình tôi sau tang lễ đó do các chị tự nguyện mang đến chứ không tôi không hề yêu cầu, được tiếp nhận với lòng biết ơn. Nếu các anh chị muốn, hãy mỉm cười vì truyền thống của chúng ta. Nhưng bằng cách nào đó, có nhiều phụ nữ trong giáo hội không thường được khen người, nhưng luôn luôn có mặt ở đó khi những bàn tay rủ rượi và những đầu gối suy nhược, dường như theo bản năng họ hiểu thấu tính thiêng liêng trong lời phán của Đấng Kitô, hay các người đã làm việc đó cho mỗi một người trong những người rất hèn mòn này của các em tay ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Và điều này cũng đúng với các anh em trong chức tử tế. Ví dụ, tôi nghĩ về những vị lãnh đạo của các thiếu niên của chúng ta tùy vào khí hậu và lục địa hoặc đi bộ 80 km trên địa khó khăn hoặc đào những cái hang bằng băng và thật sự cố gắng ngủ trong đó trong những đêm lạnh lẽo mà dường như đối với một số người là những đêm dài nhất trong đời họ. Tôi biết ơn về những kỷ niệm của nhóm thầy tư tế thường phẩm cách đây một vài năm là những người trong nhiều tuần lễ thay phiên nhau ngủ trên một cái ghế bàn nhỏ trong phòng ngủ của một thành viên nhóm thiếp số đang hấp hối để cho người vợ già cả yêu ước có thể ngủ được vài giờ trong những tuần lễ cuối cùng trong cuộc đời của người chồng yêu quý của bà. Tôi biết ơn rất nhiều giảng viên chức sắc, cố vấn và thư ký của giáo hội. Tôi biết ơn cho các bậc cha mẹ để làm vị tha những người. Tôi biết ơn cho các bậc cha mẹ để làm vị tha và những người có lẽ suốt cả cuộc đời chăm sóc cho một đứa con bị bệnh tật. Đôi khi gánh chịu hơn một bệnh tật và đôi khi có hơn một đứa con bị bệnh tật. Tôi biết ơn những người con cùng nhau cố gắng trong cuộc sống để sau này chăm sóc lại cha mẹ già yếu, bệnh hoạn. Tôi cùng chị phụ nữ lớn tuổi gần như hoàn hảo mới vừa đưa ra một lời thì thầm gần nhiều là một lời tạ lỗi. Tôi chưa bao giờ là một người lãnh đạo trong bất cứ điều gì trong giáo hội cả. Tôi chỉ là một người giúp đỡ mà thôi. Thì tôi sẽ nói, chị thân mến, xin cảm ơn chị và tất cả những người giúp đỡ trong vương quốc. Một số chúng ta là những người lãnh đạo hy vọng rằng một ngày nào đó có được chỗ đứng trước thượng đế mà chính các anh chị em đã đạt được rồi. Tôi thường không bày tỏ lòng biết ơn đối với đức tin và lòng nhân từ của những người như vậy trong cuộc sống của tôi. Chủ tịch James E. Faust đã đứng tại bục giảng này cách đây 13 năm và nói, khi còn nhỏ, tôi nhớ bà nội tôi nấu những bữa ăn rất ngon trên một cái lò đốt bằng củi. Khi cái thùng củi ở kế bên cái lò hết củi, thì bà nội thường lặng lẽ đi ra ngoài và chắc vào thùng từ một đống củi cây tuyết đường và mang cái thùng nặng trĩu đó trở vào nhà. Tôi rất thờ ơ, tôi ngồi đó và để cho bà nội yêu quý chất củi đầy vào cái thùng đó. Rồi, với giọng nghẹn ngào, vì xúc động ông nói, tôi tự cảm thấy xấu hổ và đã hối tiếc về thiếu sót đó của mình trong suốt cuộc đời trong tôi. Một ngày nào đó, tôi hy vọng sẽ xin bà tha lỗi. Theo tôi nghĩ nếu một người toàn hảo như Chủ tịch Faust lại có thể thừa nhận điều sơ suất của ông lúc còn nhỏ, thì tôi cũng có thể đưa ra lời thừa nhận tương tự và tự khen mình về điều đáng lẽ tôi đã làm từ lâu rồi. Khi tôi được kêu gọi phục vụ truyền giáo từ cái thử tạo thiên lập địa ấy mà, thì lúc đó không có sự chia điều phí tổn của người truyền giáo. Mỗi người truyền giáo phải tự trả hết phí tổn của mình tại nơi người ấy được gửi đến truyền giáo. Một số phái bộ truyền giáo tốn rất nhiều tiền và hóa ra phái bộ truyền giáo của tôi thuộc vào sau đó. Như điều chúng ta khuyến khích những người truyền giáo phải làm, tôi đã dành nhiều tiền và bán đồ dùng cá nhân để tự trả phí tổn bằng hết khả năng của mình. Tôi nghĩ tôi có đủ tiền, nhưng tôi không chắc là các tôi có đủ tiền trong những tháng cuối cùng của công việc truyền giáo của tôi. Tôi yêu mến công việc truyền giáo của tôi hơn bất cứ người nào yêu mến công việc truyền giáo của họ. Rồi tôi trở về nhà, vừa đúng lúc cha mẹ tôi được kêu gọi đi truyền giáo. Tôi phải làm gì bây giờ? Làm thế nào tôi có thể trả tiền học phí đại học của mình? Làm thế nào tôi có thể trả tiền ăn ở? Làm thế nào tôi có thể thực hiện giấc mơ vĩ đại của lòng mình? Kết hôn với nàng Patricia Terry hoàn toàn hấp dẫn đây. Tôi không bận tâm để thừa nhận rằng tôi rất chán nản và sợ hãi. Tôi do dự đi đến một ngân hàng địa phương và hỏi người giám đốc, một người bạn của gia đình, rằng tôi có bao nhiêu tiền trong tài khoản của tôi. Ông có vẻ ngạc nhiên và nói, ôi cha Jeff, tất cả tiền bạc của cháu vẫn còn trong tài khoản đó mà. Họ không nói cho cháu biết sao. cha mẹ cháu muốn giúp cháu một chút ít nếu họ có thể giúp cho bắt đầu khi cháu về nhà. Họ không hề rút ra thậm chí một xu nào trong khi cháu đi truyền giáo. Tôi tưởng là cháu đã biết rồi chứ. Ôi, tôi nào có biết. Điều mà tôi thật sự biết là cha tôi, một kế toán viên tự họp, một người giữ sổ sách như được gọi trong thị trấn nhỏ của chúng tôi với rất ít khách hàng, có lẽ không bao giờ biết mặc một bộ công lê mới hay một cái áo sơ mi hoặc một đôi giày mới trong 2 năm để cho con trai của ông có thể có được tất cả những thứ đó cho công việc truyền giáo của nó. Ngoài ra, điều tôi không biết lúc đó, nhưng về sau thì được biết là mẹ tôi, một người chưa bao giờ làm việc ở ngoài nhà trong cuộc sống hôn nhân của bà, đã nhận một công việc làm tại cửa hàng bát hóa ở địa phương để có thể trả cho những phí tổn của công việc truyền giáo của tôi. Không một ai nói cho tôi biết về điều đó trong khi tôi truyền giáo. Không ai nói cho tôi biết về bất cứ điều đó. Có bao nhiêu người cha trong giáo hội này đã làm giống như cha tôi đã làm. Có bao nhiêu người mẹ trong những thời kỳ kinh tế khó khăn này vẫn còn làm điều đó. Cha tôi đã qua đời 34 năm rồi, cũng giống như chú thịt Faust. Tôi sẽ chờ để cảm ơn ông bên kia thế giới linh hồn. Những người mẹ tuyệt vời của tôi sẽ tròn 95 tuổi tuần tới, đang vui vẻ xem phần truyền hình này tại nhà ngày hôm nay ở St. George, vậy nên không trễ lắm để cảm ơn bà. Tôi xin cảm ơn cha mẹ của tôi và tất cả các bậc cha mẹ cùng gia đình và những người trung tín ở khắp nơi đã hy sinh cho con cái của quý vị và cho con cái những người khác đã rất muốn cho những lợi ích mà quý vị chưa bao giờ có, rất muốn cho chúng cuộc sống hạnh phúc nhất quý vị có thể cung ứng. Lời cảm ơn của tôi gửi đến tất cả các tín hữu tuyệt diệu của giáo hội. Và vô số người tôi không cùng tìm ngưỡng với chúng ta đã cho thấy mỗi người trong cuộc sống của các anh chị em rằng tình yêu thương thân thiết của Đấng Kitô không bao giờ hư mất. Không một ai trong các anh chị em làm tấm gương cả. Một phần vì các anh chị em giữ cho phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đúng theo ý nghĩa của nó, các anh chị em là điều nhắc nhở thường xuyên về ân điển và lòng thương xót của Ngài. Một cách biểu hiện riêng tư nhưng mãnh liệt trong những ngôi làng nhỏ bé và những thành phố rộng lớn về điều tốt lành Ngài đã làm và mạng sống mà Ngài đã hy sinh để mang đến sự bình an và cứu rỗi cho những người khác. Chúng tôi hân hạnh không thể nào tả xiết để được đoàn kết với các anh chị em trong một chính nghĩa thiêng liêng như vậy. Như Chúa Giêsu Ngài phán cùng dân Nephi, vì đức tin của các ngươi, sự vui mừng của ta thật là trọn vẹn. Và khi nói xong những lời này, Ngài khóc. Thưa các anh chị em, khi thấy được tấm gương của các anh chị em, tôi cam kết một lần nữa với tất cả các anh chị em với Cha Thiên Thượng, quyết tâm của tôi để được trung tín hơn, nhân từ và tận tụy hơn, có lòng bác ái và chân thành hơn giống như Cha Thiên Thượng của chúng ta và giống như rất nhiều anh chị em đã được như thế rồi. Tôi cầu nguyện điều này trong thôn nhân của đấng gương mẫu vĩ đại của chúng ta, trong một điều Chúa Giêsu Kitô. Amen.